Chương 51. Quá chừng, du thuyền đến về phía biển khơi mênh mông. Lăng lăng đứng bên lan can tàu, hòa mình vào sóng nước vô tận. Trước mắt chỉ còn lại những đàn cá bị phân tán. Nhìn khoảng hôn dần buông, cô hiểu rằng đêm nay sẽ trải qua trên biển. Cô không chỉ một lần nhìn ra sự chờ mong trong mắt Dương Lam Hàn, cũng không tiếc nuối đem bản thân giao cho anh. Chẳng qua là nếu cho anh tất cả, sẽ đổi lại được kết cục thế nào đây? Dương Lam Hàn cứ trong phòng điều khiển đi xa, đứng sau Lăng Lăng. Dù thuyền chỉ nổi đánh lấy sức mạnh của sự kích động trong lòng anh, làm váy bị gió biển thổi tung, hơi gợi khát vọng trong anh. Có trời biết, anh đã luôn đến việc cởi bỏ áo quần mỏng manh của cô, biến cô thành người phụ nữ của anh. Anh đi qua, cởi áo khoác của mình, khoác lên vai Lăng Lăng. Nơi này gió lớn, chúng ta vào trong đi. Cô xoay người, hai tay đưa về phía em ảnh, ôm chặt lấy anh từ sau lưng. Hương thơm ngát của hoa nhài cùng mùi thơm đặc biệt của thiếu nữ hòa quyện vào nhau theo gió biển lay động. Thậm chí anh nhất thời bị mê hoặc. Anh nâng khuôn mặt cô lên, nghiêng mặt ngậm lấy vành tai nhỏ xinh của cô. Lăng Lăng cả người run lên, một luồng cảm giác mềm nhũn từ những dây thần kinh mẫn cảm nhất sau tai truyền đi khắp toàn thân. Cô tận lực khống chế tiếng rên rỉ sắp thoát ra khỏi miệng, nhắm hai mắt để mặc đôi môi anh di chuyển trên mỗi tấc da thịt mình. Nụ hôn của anh dần dần không chịu khống chế, bàn tay tìm đến khuôn mặt mềm mại, đầu ngón tay khẽ vuốt ve nơi thần kinh nhạy cảm của cô. Thân thể anh mất kiểm soát mà run rẩy, toàn thân run lên trong mỗi khao khát. Đừng, cô thực sự không thể chịu nổi chơi đùa như vậy. Cô mắt anh, cô bắt được tay anh, thở hổn hển cầu xin. Anh lập tức sửa tay lại, không dám lộn xộn nữa. Ừ, anh xin lỗi. Lăng Lăng trong lòng thầm thở dài không thôi. Cô biết Dương Lam Hàn chịu ảnh hưởng văn hóa phương Tây, người nước ngoài làm chuyện này đều quan trọng hai bên tình nguyện. Phụ nữ nếu muốn sẽ chủ động đề xuất, nếu không muốn thì không thể cưỡng ép, đấy là tôn trọng. Nhưng vấn đề đây là Trung Quốc, Lăng Lăng là một cô gái truyền thống, chịu ảnh hưởng của ngàn năm văn hóa đeo ra. Cô bảo cô chủ động yêu cầu, cô thà nhảy xuống biển tự sát còn hơn. Nghe nói phụ nữ Mỹ rất thích cởi mở, họ nếu thích anh sẽ chủ động yêu cầu. Đã từng có cô gái nào mà muốn anh chưa? Cô rúc vào lòng anh, nhỏ giọng nói. Có rồi. Vậy anh có đồng ý không? Anh lắc đầu, nghiêm túc trả lời. Trước kia chỉ chuyên tâm làm thí nghiệm, không có tâm trí đến ai khác. Từ sau khi biết em, mới rất muốn cùng em. Thấy hai má Lăng Lăng đỏ ửng, anh nhận ra mình đã mạo phạm, liền gấp gáp giải thích nói. Xin lỗi em, ở Mỹ thì đây là lời ca ngợi đối với phụ nữ. Anh quên mất ở Trung Quốc đối với con gái đó là lời xúc phạm nặng nề nhất. Không sao, cô lại hỏi. Ở Mỹ, phụ nữ sẽ nói không ư? Cô không có ý gì khác, chỉ đơn thuần muốn tham khảo và đối chiếu trên phương diện văn hóa. Mọi người tuyệt đối không được hiểu lầm. Ừ, lúc họ vô cùng không thích. Bạn giáo viên nào đó vốn tôn sùng khoa học tự nhiên, hiển nhiên không có hứng thú gì với vụ khác biệt văn hóa. Ôm lấy vai cô nói. Đi thôi, vào trong ăn chút gì đi. Ở Trung Quốc, Lăng Lăng nói, phụ nữ hiếm khi nói được, trừ phi cô ta có mục đích khác. Dương Lam Hàn thu hồi bước chân, khựng lại. Mục đích gì? Câu dẫn hoặc giao dịch. Vậy sao? Anh nhìn cô, ánh hoàng hôn đem con ngươi anh của anh nhuộm thành màu đỏ thẫm. À, Lăng Lăng bị anh nhìn đến lúng túng, bèn chạy thẳng về phía cầu thang. Vào trong ăn gì đó thôi. Ai ngờ cô vừa đi hai bước, sau lưng có một sức mạnh thật lớn kéo lấy tay cô, chân cô mất thăng bằng, cả người ngã vào vòng ôm của anh. Nụ hôn của anh phủ xuống, hôn sâu bất tận mà quấn quýt, lâu đến nỗi mây chiều tan, thủy chiều rút. Áo khoác anh tuột xuống trong gió, ấm áp mất đi, cảm giác xé lại ập tới. Lăng Lăng nhắm mắt, cảm giác cả váy trên eo được nối lỏng, khóa kéo sau lưng hạ xuống, quần áo mỏng manh bay xuống như phiến lá. Cô nhắm chặt mắt, không dám nhìn chuyện đã phát sinh, cũng như sắp phát sinh. Dù thuyền chở theo tình yêu nồng cháy dương buồn khởi hành giữa biển khơi, tình yêu đã không còn hư vô, giấc mơ nay đã ở bên người. Em hơi lạnh. sóng biển huyền chuyển đánh vỡ tiếng gâm hào hùng. Anh ôm lấy cô, sải bước hướng về phía trong khoang thuyền, nhẹ nhàng đặt trên chiếc giường êm ái. Chăn đắp một tiếng thấm, làm tôn lên da thịt trắng nõn của cô, từng tấc đều mềm nhẵn. Trên mong tàu, gió biển cuốn lấy chiếc váy, mang xuống biển khơi. Người trong khoang thuyền đã không còn quan tâm đến thứ gì khác nữa. Môi mềm ấm áp từng chút cắn nút lấy thân thể mềm mại trên giường, sớm làm người ta nét của kia. Bức màn tiếng thấm che khuất sáng chiều nhuốm đỏ của những con sóng nhấp nhô, xuyên qua ánh sáng mờ nhạt trên rèm cửa, cả căn phòng nhuộm dần một màu đỏ sẫm. Bạn công tử phong lưu nào đó nói, màu tím dễ dàng khơi gợi mơ tưởng xa xôi của con người nhất, nhưng không biết rằng, ở thời khắc nhất định nào đó, màu trắng thuần khiết cũng không kém phần lẳng lơ, chiêu gẹo. Lăng lăng, dù làm hàng mơ hồ gọi tên cô, nhiều năm như vậy, anh đã hình thành thói quen phỏng đoán thân ý của cô trong những lời nói qua mạng internet hư ảo, cũng quen thận trọng quan sát ánh mắt phỏng đoán biết thế giới nội tâm của cô. Anh đã tự nhủ, không biết bao nhiêu lần, mình không quan tâm liệu có sở hữu được hay không, chỉ cần mỗi khi muốn gặp cô ấy đều có thể nhìn thấy là được rồi. Trên thực tế, là đàn ông, ai có thể chân chính thực hiện được vô dục vô cầu. Anh làm sao tránh khỏi những phút giây cô đơn tịch mịch, vô số lần thầm gọi tên cô trong lòng, đã bao nhiêu lần mơ tưởng đến một ngày này. Hiện tại, được ôm lấy cô thật chặt, chạm đến nhiệt độ cơ thể cùng sự mềm mại của cô, anh mới hiểu được kiểu yêu đương tinh thần tự cho là thỏa mãn kia mới được tuổi biết bao. Anh chỉ mới làm được một việc, đem quần dưới chân, cầm gì đoạt lấy, anh mới đem cả sinh mệnh sẽ thật nhập vào trong cơ thể cô. Áo ngực bằng ren trắng toát mở ra dưới đầu ngón tay cuốn quýt của anh, cô tội xuôi theo, chiếc giường mềm mượt rơi xuống. Những đường cong phập phồng ẩn hiện của thiếu nữ hiện lên hoàn một trước mắt. Lăng lăng lần đầu tiên vừa đẩy thân thể trước một người đàn ông, cũng là lần đầu tiên nhìn rõ trong đôi con ngươi đen nhánh thâm sâu phản chiếu rõ nét cơ thể vừa là lướt vừa tinh tế vừa nhỏ bé của cô. Không cần nhìn, không được. Giờ phút này, cho dù có yêu đối phương nhiều đến mấy, Lăng lăng cũng không chịu cách nào chịu được nhiệt độ nóng bỏng trên mặt. Cô ngượng ngùng nấc người, vươn tay che đi đôi mắt rực lửa của anh. Thế nhưng, hoàn toàn ngoài dự kiến của cô, Dương Làm Hàn trái ngược hẳn với phong cách ga lăng thường ngày, bắt được cổ tay cô, vẫn thế đem cô ấn ngược trở lại trên trong phòng. Tay cô bị giữ lên cao hai bên đầu, đặt trên mái tóc dài tán loạn, đầu người dưới bị anh áp chặt lên, không thể nhúc nhích. Anh nhìn cô thật sâu, thân mình trắng như sứ, tóc dài tựa tấm màn đen, mơ hồ tỏa ra một tầng ánh sáng tím, tựa như ảo mộng. Anh cẩn thận tinh tế đọc từng chi tiết của cô, đọc thấy hơi thở cả hai đều không còn tiết tấu, nhịp tim hai người càng lúc càng kịch liệt cuồng loạn. Đọc thấy lý trí của anh hoàn toàn đánh mất, cả cơ thể lẫn trái tim đều đặt lên con người dưới thân. Lăng lăng thấy không ngăn cản được ánh mắt anh, đặt tự mình nhắm mắt lại. Cô những tưởng nhắm mắt rồi sẽ không nhìn được gì cả, có thể thoát khỏi tình cảnh xấu hổ chết người này, nhưng không ngờ rằng không có thị giác quấy nhiễu, chi giác ngược lại càng thêm nhạy cảm. Anh khẽ áp lên người cô, hương hoa nhài với hơi thở dồn dập của anh thổi bay, đầu ngón tay khẽ run của anh đặt trên thân thể cô. Cô run rẩy một trận từ đầu đến chân, cảm giác thú thích kỳ diệu theo đầu ngón tay anh lan khắp toàn thân. Lăng lăng mở mắt ra, rõ ràng là khuôn mặt vô cùng quen thuộc, hiện giờ bỗng trở nên thật xa lạ. Anh là Dương Lam Hàn sao? Là thầy giáo Dương, thích cười nhẹ hờ hững, trầm tĩnh thanh cao đâu. Là thầy giáo Dương, phải mặt gương trực nghiêm nghị, không thể xâm phạm ở trên lớp đâu. Là thầy giáo Dương cùng cô nghiêm túc thảo luận vấn đề, khi hướng dẫn đề tài đó ư? Không phải, tuyệt đối không phải. Trước mắt, người đàn ông đang ôm lấy cô, đôi mắt sáng mở đi, làn môi mỏng hé mở vô cùng gợi cảm. Anh là yêu nghiệt, anh là người đàn ông của cô. Thấy cô bất động, Dương Lam Hàn buông tay ra, chậm rãi cởi nút áo, dây lưng, cởi áo sơ mi. Hành động tuần tự trước sau vẫn chuẩn mực như vậy, thong dong như vậy, nhanh chóng nhưng không vội vàng hấp tấp. Ánh sáng càng mờ nhạt, tiếng sóng biển càng mãnh liệt, cha con thuyền hơi chồng chềnh, sắp xảy ra một buổi phong la tuyết nguyệt, khiến cô có chút xấu sang, có chút chờ mong. Nhất thời hưng phấn, lòng lắng đôi tay, nhẹ nhàng nôn trời khuôn mặt nhẫn nhục êm nguyệt của anh, bờ vai dẻo dai của anh, vào ngực rộng lớn của anh, hoàn cả thắt lưng không chút mỡ thừa của anh. Bình thường, nhìn anh mặc quần áo rất có form, biết rằng người anh rất đẹp, không ngờ cảm giác chạm vào da thịt còn tuyệt vời hơn. Hàn, cô run giọng gọi tên anh, bởi vì ấp ủ đã lâu, lần đầu tiên gọi cũng tự nhiên, tốt đẹp đến thế. Nghe ra giống như cặp vợ chồng già đã dắt tay nhau qua cả một quãng đường đời. Anh cũng không lập tức bắt đầu, mà là nửa quỳ trên giường, nâng bắp chân của cô lên, từ túi quần lấy ra một chiếc lắc màu vàng, trên mặt đến một chuỗi những hạt chân châu trắng mút hình giọt nước. Thế này như nhiều năm trước, anh nâng chân lăng lăng lên, một mặt đem chiếc lắc chân châu thánh khiết đeo vào mắt cá chân cô, một khi thấp giọng nói, mỗi lần nhìn nó, anh đều tưởng tượng bộ dạng nó khi được đeo lên mắt cá chân của em, đong đưa lấp lánh. Trong vùng sáng tím, chân cô mượt mà tròn trịa, hệt như những viên chân châu mỹ lệ kia. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve chân châu, vuốt ve đôi chân mượt mà của cô, cảm thán thật sự rất đẹp, đẹp hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Hồi với tiếng sóng biển xa xa, giọng nói của anh tự như khúc nhạc vô cùng động lòng người, làm rung động con tim. Thanh âm dư thừa của biển, thanh âm dư thừa của anh biến mất trên bắp chân. Chỉ trong chốc lát, trên đôi chân thon dài nhẵn mịn của cô lưu lại một chuỗi dấu hôn màu hồng nhạt. Hàng, anh cấp tốc đi vào không chút do dự. Thế giới phút chốc trao nghiêng, cùng lúc trông giống được lấp đầy, đau đớn cũng theo đó mà xâm nhập. Mỗi một lần đều đau như dao cứa, mỗi một lần đều đau tận xương cốt, nhưng mỗi một lần chạm nhau đều là sự va chạm giữa trái tim và trái tim, là sự kết hợp giữa thân thể và linh hồn, là ngọt ngào, chất chứa khổ đau. Cô không thể trách cứ sự mạnh bạo của anh, đã nguyện ý giao phó thân xác cho anh, là chấp nhận sự chịu đựng phần đau đớn này. Cô ôm chặt thân thể anh, điên cuồng gặm cắn môi anh, cứng rắn đem thống khổ nuốt xuống. Nhưng nó địa ngục và thiên đường cùng nhau xuất hiện, đó chính là loại thời điểm này. Khoái cảm thổi quét thân thể cùng đau đớn đến hấp hối giao hòa cùng nhau, tựa như linh hồn rơi vào vực sâu không đáy. Nhìn về mặt say sưa của anh, lăng lăng bỗng nhiên hiểu được quá trình vừa rồi anh còn chịu đựng dày vò hơn cả cô. Anh đè nén lẫn kiềm chế nhu cầu của bản thân, khơi gợi khát vọng trong cô, chẳng qua là hy vọng cô biết rằng yêu không đơn thuần là người đàn ông chiếm giữ thân thể người phụ nữ, mà đó là hai người yêu nhau. Con thuyền lênh đênh trên biển, đong đưa không theo quy luật nào, va chạm với trùng trùng sóng biển, điệp điệp con nước. Cuối cùng, mặt trời cũng biến mất dưới làn nước biển, gió biển gào thét, gửi theo chân thuyền kịp lực lay động. Em sao thế? Dương Lam Hàn giúp cuộc phát hiện ra sự khác thường của cô, động tác chậm lại, sờ sờ hai bên tóc mai dính vết mồ hôi của lăng lăng, hơi kinh ngạc. Rất đau sao? Chịu được cơn choáng váng, lăng lăng lắc đầu. Không việc gì, chỉ là có chút đau. Cô buông đôi môi sưng đỏ ra, giọng nói mơ mơ hồ hồ. Anh rút thân mình ra, máu đỏ tươi từ từ cô nhuộm dần cho trên ga giường. Em, anh sợ hãi tái mét, bởi vì hoảng sợ mà nói năng có phần lộn xộn. Em là lần đầu tiên. Lăng lăng ngây người, chẳng lẽ cô không nên là lần đầu tiên không? Làm sao vẻ mặt của anh cứ như thể đã xảy ra chuyện gì đó không thể lý giải. Anh coi cô là loại con gái nào chứ? Một cơn chua xót nồng đậm trào dâng trong lòng, chiếc lòng nóng hổi theo khóe mắt chảy xuống. Người khác nhìn cô thế nào không sao, nhưng Dương Lam Hàn không nên nhìn cô như vậy. Cô yêu anh, cái gì cũng nguyện ý trao cho anh, cái gì cũng tình nguyện từ bỏ, rốt cuộc đổi lấy lại là cái nhìn kiểu này. Anh đừng khóc, anh xin lỗi, anh không biết. Anh vươn tay kéo áo sơ mi, lau nước mắt cho cô. Thấy nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, anh hơi luống cuống tay chân, càng không ngừng giải thích. Anh xin lỗi, anh tưởng bạn trai em, anh tưởng em là anh không tốt. Nhìn anh ta thẳng như thế, bất ức của lăng lăng cũng tiêu tan hơn phân nửa. Im lẽ chồng sở vô thân thể giao chồng lên nhau như vậy, cô không thể không thuận theo mà cùng anh thảo luận vấn đề chi tiết. Cô dằn lòng cố lở đi cảm giác mất mát, nhoẻn miệng cười với anh. Không sao đâu, anh biết không, ánh mắt anh lấp lánh trong suốt, anh ngồi bên người cô, bế lấy cô, ôm chặt cô vào lòng. Anh kể lại một sự kiện. Đó là lần thứ hai, Dương Lam Hàn nhìn thấy Lăng Lăng. Cách lần gặp đầu tiên khoảng 2 ngày, anh đến đại học T làm một số thủ tục. Vừa vặn ở cửa đại học T bắt gặp Ông Đào, nắm tay Lăng Lăng, đi vào một nhà nghỉ sơ sài đến mức một đêm cùng lắm là 10 tệ. Dương Lam Hàn cứ thế nhìn Lăng Lăng cười nhẹ cùng Ông Đào đi vào, nhìn cô mang thể cười ngọt ngào cùng cậu ta đi ra. Đó là 2 tiếng đồng hồ dài nhất trong đời anh, chờ đợi đến khánh kiệt toàn bộ kiêu hãnh của một đời. Đó là 2 tiếng đồng hồ anh mãi mãi không bao giờ muốn nhớ lại, đau đớn xé nát tim gan nghiền vụn tất cả tình yêu trong lòng anh. Anh suýt nữa đã chạy vọt vào ngăn cản. Anh nói, nếu em có một chút xíu tư cách thôi, anh sẽ không đứng nhìn như thế. Nhưng anh không thể có tư cách. Chàng trai bên người Lăng Lăng là người yêu của cô, còn anh chẳng là gì cả. Anh nói, hôm đó anh đập nát kính xe. Anh nói, hôm đó anh đã rơi giọt lệ duy nhất cho kiếp này. Vì người con gái anh toàn tâm toàn lực yêu thương và bảo vệ. Vì người con gái vĩnh viễn không bao giờ ngoái đầu nhìn anh. Vì sự si tình dệt sạch mọi hy vọng của anh. Cũng vì cô đã có thể tìm được hạnh phúc của chính mình. Em không có, ngày đó Uông Đào dẫn em đi gặp mẹ anh ấy. Lăng Lăng vội vàng giải thích. Đôi mắt con người nhìn mà không thấy rất nhiều thứ, khiến cho bạn lúc cười vui, căn bản sẽ không nhìn xa lệ nơi ánh mắt kẻ khác. Khi cô cùng mẹ Uông Đào tâm sự chuyện gia đình, cô nào có thể ngờ người mình yêu nhất đang ở gần trong gang tấc, vì cô mà trái tim tan vỡ. Anh ngạc nhiên nhìn cô, không thốt lên lời. Hàn, từ khi quen anh, em cũng chỉ muốn cùng anh ở một chỗ. Thực ra cô không cố ý muốn giữ lại cái gì cho anh, chỉ là không muốn cùng những người đàn ông khác ngoài anh có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào, giống như loại bản năng kháng cự của phụ nữ. Cảm ơn em. Anh ôm lấy thân thể cô, kéo cằm cô, từng nụ hôn thân tình mà nhỏ vụn đáp xuống môi cô, phát ra tiếng nỉ non trầm khàn. Bất kể ở quốc gia nào, thời đại nào, lời em nói đều là những lời ngợi khen lớn nhất đối với đàn ông. Bởi vì em yêu anh. Cô hôn trả anh, da thịt trần trụi dính chặt lấy nhau cùng một chỗ, xúc giác khác nhau, nhiệt độ cơ thể khác nhau, mà sát làm phát ra những tia lửa khác nhau. Cô giang chân ngồi lên đùi anh, đã không còn đau đớn, có chăng là khoái cảm đã bắt nguồn từ đầu lưỡi dây dưa trong nháy mắt, chuyển đến nơi họ kết hợp với nhau, rồi từ nơi đó, lan tràn đến toàn thân. Anh ôm cô càng chặt hơn, chặt đến nỗi, cô không cách nào nhúc nhích, để mặc anh rút ra thật chậm, rồi lại thẳng sò tiến vào. Còn đau không? Thấy cô lắc đầu, anh mới bắt đầu chuyển động thong thả từng chút một, thật cẩn thận quan sát biểu hiện của cô. Rồi thuyền lắc lư càng lúc càng nhanh, trên mặt biển nổi lên tầng tầng bọt nước. Thuyền đang lưu mạnh đến nỗi khiến Lăng Lăng choáng váng từng cơn, trước mắt một mảnh mơ hồ, ngoại trừ những hạt chân châu rung lắc kịch liệt với mắt cá chân, cô không còn nhìn thấy gì nữa. Rất nhiều ký ức bị lắc ra, rơi xuống trước mắt cô. Từ lần đầu tiên họ chát chít, lần đầu tiên ái mộ nhau, hẹn gặp mặt, gặp nhau lần đầu ngoài cổng ký túc xá nữ. Ngày bảo vệ tốt nghiệp là lần đầu tiên họ đối diện nhau trong thời gian dài. Lần đầu tiên họ ôm nhau, lần đầu nói chuyện thâu đêm. Còn có khi ở thành phố bạn, cô lần đầu tiên phát hiện mình đã yêu anh. Trong lúc nhớ lại, Lăng Lăng rút cuộc không còn cảm thấy đau đớn không chịu đựng nổi. Ngược lại, cảm thụ được một cơn khoái cảm tuôn trào toàn thân. Không rõ là cảm giác gì, giống như trên thế giới chỉ còn lại 2 người họ, mà anh chính là tất cả của cô. Thân thể cô cũng không còn thuộc về chính mình, mà hoàn toàn thuộc về anh. Cùng lúc dòng nóng bỏng từ thân thể anh phun trào, anh nhanh chóng bắt được môi cô, để cho tiếng kêu cuồng nhiệt biến mất trong miệng cô, để hạnh phúc chảy xuôi trong thân thể, ôm lấy nhau của 2 người. Ngày dịu ngọt ủ lâu năm, hôm nay cuối cùng cũng tỏa hương say lòng người, ngày tình yêu gặm nhấm con người, hôm nay rốt cuộc cũng thành chính quả. Lăng Lăng ôm anh thật chặt, nhưng cô luôn cảm thấy dù ôm chặt đến mấy, cũng không an toàn. Anh có thể đừng rời bỏ em không? Anh không thể rời bỏ em. khoảnh khắc người phụ nữ hiến dâng thân thể cũng là dâng hiến toàn bộ bản thân. Cô sợ hãi, bởi vì cũng đã không còn gì nữa. Nếu Dương Lam Hàng rời bỏ cô sẽ phát điên mất. Trong phòng tắm, ánh sáng yếu ớt chiếu lên từng dấu hôn trên người Lăng Lăng, nói không rõ là đau hay là ngọt. Đem những tia nước ấm ấm tẩy rửa thân thể sau yêu đương cuồng nhiệt, nước bắn lên những dấu xanh tím, hơi có cảm giác đau rát. Lăng Lăng hẹn thùng xoay người, không dám đối mặt với ánh mắt không chút kiêng rẻ của Dương Lam Hàng. Anh từ phía sau ôm lấy eo cô, xoay cô lại, đặt trên vách tường thủy tinh lạnh lẽo. Anh Principal. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cho anh.